Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tần Hoàng Nguyên Quán. Thời gian: ngày 27 tháng 6 năm 2009. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Tập 56B. Tôi lúc đó vừa mới vào cửa, thầy Phương vừa giới thiệu cho tôi chưa đến 2 tháng. Chân thật là không hiểu bất cứ thứ gì, hỏi cũng không biết hỏi, bắt tay vào từ chỗ nào. Từ bố thí, đại sư ngài liền nói với tôi, nói bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Đối với người sơ học chúng ta cũng là thật, nếu nói cao thâm thì chúng ta không hiểu. Thực tế mà nói, bố thí phải bố thí cái gì? Phải đem vọng tưởng bố thí đi, phân biệt bố thí hết, chấp trước bố thí sạch, vậy thì thành công. Nói bố thí, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, vẫn chưa rời khỏi thế gian người. Đó là dạy sơ học. Tôi có thể hiểu, tôi cũng có thể làm. Nếu ngài giảng như hiện tại trên Kinh Hoa Nghiêm nói, vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì tôi nghe không hiểu, tôi cũng sẽ không biết làm. Đã học 58 năm rồi, tôi cũng đã giảng 51 năm. Đây là giáo huấn rất then chốt, nhất định phải hiểu được. Hiện tại chúng ta ở trong Đại Thừa Giáo hoàn toàn tường tận rồi. Sáu cõi là do đâu mà có? Từ chấp trước mà có. Bạn có chấp trước kiên cố, liền có sáu cõi kiên cố. Bạn xem nhạc đi sáu cõi, thì sáu cõi không thể ràng buộc bạn. Bạn đem tất cả người, sự vật, thế xuất thế gian, cái chấp trước này thảy đều buông xả, không chấp trước nữa, cái ý niệm chấp trước cũng không còn, thì sáu cõi liền không còn. Đây là giả, không phải là thật. Cũng giống như nằm mộng vậy, bạn vừa buông xả thì tỉnh mộng. Trên Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca nói rất hay, trong mộng rõ ràng có sáu cõi, tỉnh mộng rồi không không cả đại thiên. Buổi tối ngủ nằm mộng, trong mộng thấy có cảnh giới, khi tỉnh lại thì không còn. Sáu cõi là như vậy. Đến lúc nào bạn buông xả chấp trước, ta đối với thế xuất thế gian pháp không còn chấp trước, đối với tất cả người sự vật, thì bạn tỉnh lại, sáu cõi liền không còn. Sáu cõi không còn là cảnh giới gì? Pháp giới bốn thánh. Cũng chính là nói, bạn vào được một không gian duy thứ khác. Không gian duy thứ, sáu cõi không còn, không thấy nữa. Giống như chúng ta xem truyền hình vậy, đổi một kênh đài khác. Kênh đài phía trước không còn, phía sau liền hiện rõ ra. Pháp giới bốn thánh làm thế nào tạo thành? Là phân biệt tạo thành. Bạn không có chấp trước, bạn vẫn còn phân biệt. Có phân biệt liền có A-la-hán, có Bích Chi Phật, có Bồ-Tát, có Phật. Phật ở trong 10 pháp giới. Đại sư Thiên Thai nói tương tợ tức Phật, không phải là thật. Họ chưa minh tâm kiến tánh. Cao nhất ở trong 10 pháp giới. Thế nhưng người ở trong pháp giới bốn thánh vừa mới nói qua, họ đối với chân tướng của tất cả pháp mà Phật đã chứng đắc, họ biết được. Vì sao vậy? Họ đều là học tập kinh giáo, họ đều hiểu. chưa chứng đắc. Tại vì sao chưa chứng đắc? Chưa buông xả. Cái ngộ này gọi là giải ngộ, không phải chứng ngộ. Chứng ngộ mới hữu dụng. Giải ngộ không được, giải ngộ không cách gì giúp bạn thoát sanh tử vượt tam giới. Cho nên phải chứng. Chứng chính là chân thật buông xả. Buông xả liền chứng được. Cho nên người ở trong pháp giới bốn thánh tự tại hơn chúng ta. Chúng ta ở đây có khổ, họ ở nơi đó không khổ. Ba khổ tám khổ họ đều không có. Họ ở nơi đó chính là không ngừng phải nâng cao cảnh giới của chính mình, cũng chính là không ngừng luyện tập đem phân biệt buông xả. Phân biệt là trần sa phiền não. Quả nhiên thật buông xả, sau cùng còn phải đem khởi tâm động niệm buông xả. Khởi tâm động niệm là gì? Gọi là căn bản vô minh, vô thỉ vô minh. Không khởi tâm, không động niệm, mười pháp giới thì không có. Cho nên sáu cõi là cảnh mộng, mười pháp giới vẫn là một cảnh mộng. Sau khi buông xả rồi thì cảnh giới gì xuất hiện? Pháp giới nhất chân xuất hiện. Cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Nếu như chúng ta có cách nói như vậy, sáu cõi là ô nhiễm, pháp giới bốn thánh là thanh tịnh. Đây là nhiễm tịnh. Vừa đến pháp giới nhất chân thì nhiễm tịnh đều không còn. Đó là báo độ chân thật. Nó vẫn là có tướng, chính là thế giới cực lạc. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói chính là thế giới hoa tạng. Bạn đến được cái cảnh giới đó, mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, bạn liền hoàn toàn thấy được. Họ mỗi một người ở ngay trong cuộc sống thường ngày biểu hiện ra, họ rất tự nhiên, tuyệt đối không có một chút tạo tác. Chúng ta hiện tại phải học đó là có tạo tác. Họ có làm ra thì cái làm ra đó thì không hề thấy được dấu vết. Bạn xem thấy tất cả mọi người, xem thấy mặt họ khiêm tốn đến như vậy, cung kính đến như vậy, chân thành đến như vậy, quan tâm đến như vậy, hỗ trợ hợp tác, bạn đều xem thấy. Cái thế giới đó thật tốt đẹp, không hề xem thấy chút kém khuyết nào. Ở trong thế giới đó không có phân nam nữ, thế nhưng họ vẫn là có hình tướng. Vì sao vậy? Vô thị vô minh là không còn. Tập khí của vô thị vô minh chưa đoạn. Ở trong Phật Kinh nói Bồ Tát tu hành phải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Ba A Tăng kỳ kiếp không phải nói tính từ hiện tại chúng ta tu hành phải tu hành dài đến như vậy, không phải. Ba A Tăng kỳ kiếp là sau khi thành Phật, tập khí thảy đều đoạn hết, phải có thời gian dài đến như vậy. Tập khí dùng cách gì để đoạn? Không có cách gì. Vừa có phương pháp thì hỏng rồi. Chẳng phải bạn khởi tâm động niệm, lại có phân biệt chấp trước. Họ không có phân biệt chấp trước, không có khởi tâm động niệm, bạn nói họ dùng phương pháp gì? Thời gian lâu rồi, trong tự nhiên liền không còn. Phải cần bao nhiêu thời gian? Ba A Tăng kỳ kiếp. Cái này không cách gì rút ngắn. Tùy theo tự nhiên của nó, ở nơi đó tu hành. Ở trong Kinh Phật thường nói vô công dụng đạo. Không như chúng ta ở đây, chúng ta ở trong mười pháp giới, dụng đạo là bạn có dụng công, họ là vô công dụng đạo. Đại Đức xưa nói nơi đó không cần dùng lực, tất cả thuận theo tự nhiên của nó thì đúng. Người xưa có một thí dụ, thí dụ được rất hay. Từ ngay trong thí dụ, chúng ta có thể thể hội đến cái gì gọi là tập khí. Tập khí khó đoạn. Người xưa dùng bình rượu. Bình rượu là đựng rượu. Đem rượu đổ hết rồi, chà rửa sạch sẽ, đích thực đã không còn. Không còn một chút nào. Thế nhưng ngửi ngửi vẫn có mùi vị, đó gọi là tập khí. Cái mùi vị đó bạn không cách gì làm hết, bạn có tẩy cũng tẩy không sạch. Mở nắp bình ra, để ở nơi đó, để qua 3 tháng, để qua nửa năm, đi ngửi qua sẽ không còn. Vậy thì đoạn hết rồi, đó gọi là vô công dụng đạo. Chúng ta đi đổ nó đi, chà rửa nó, đó là dụng công. Cho nên tập khí vô minh sau cùng không dễ đoạn. Không để ý nó, không việc gì. Cái tập khí đó không ngại sự. Tập khí hoàn toàn không có rồi, hiện tại chúng ta hiểu rõ, thế giới cực lạc cũng không có, thế giới hoa tạng cũng không có. Sau cùng biến thành cái gì? Cõi thường tịch quang. Thường tịch quang là tồn tại vĩnh hằng. Thường tịch quang chính là tự tánh. Cho nên trong tự tánh không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Đó là thường tịch quang tịnh độ. Thân độ không hai. Thân độ là một không phải hai. Tuy là không có năng sanh, họ năng hiện, họ năng biến. Biến hóa thế nào? Chúng ta có cảm, họ liền có ứng. Cảm ứng tương thông, không thể nghĩ bàn. Cái cảm ứng này chúng ta có thể xem thấy từ trong thí nghiệm nước của Giang Bổn Thắng, Nhật Bản. Ông làm thí nghiệm này, tin tức truyền đến tôi nơi đây, tôi rất hoan hỷ. Cùng trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói có thể làm ấn chứng. Nước là khoáng vật. Nước có chấp trước hay không? Có phân biệt hay không? Có vọng tưởng hay không? Khẳng định không có. Thế nhưng chúng ta dùng thiện ý để đối với nó có phản ứng tốt. Dùng ác ý đối với nó có phản ứng xấu. Đây chính là chúng ta có tâm cảm. Nó vô tâm mà ứng. Chư Phật Như Lai ở trong 10 pháp giới hiện thân nói pháp, chính là cái đạo lý này. Bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật sớm đã thành Phật rồi, không phải ngay đời này thành Phật. Trong Kinh Phạm Vọng nói, ngày lần này đến thế gian này biểu diễn thành Phật là lần thứ 8000. Ngày thường hay đến, ngày đến để diễn kịch, biểu diễn cho chúng ta xem, không phải là thật. Ngay trong đời này tu hành chứng quả, loại biểu diễn này cũng giống như thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng. Chúng ta có tâm đối với họ, họ là vô tâm phản ứng lại. Họ phản ứng có thể hiện thân. Tuy hiện thân, tuy là trụ thế 80 năm, giảng kinh nói pháp 49 năm, chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội. Ngài có khởi tâm động niệm hay không? Không có, quyết định không có. Nếu Ngài khởi tâm động niệm chẳng phải thối chuyển rồi hay sao? Ngài không có. Ngài đích thực từ thường tịch quang đến. Ngài không phải từ trong cõi thật báo đến. Khởi tâm động niệm đều không có thì làm gì có phân biệt chấp trước. Ngài giảng kinh cho chúng ta, vì chúng ta thì hiện, Ngài phải có phân biệt. Đó là tùy thuận phân biệt của các vị mà phân biệt, tùy thuận chấp trước của các vị mà chấp trước. Giống như kết tinh của thí nghiệm nước vậy, đó là tùy theo ý niệm của các vị mà hiện ra, không phải chính nó như vậy. Nếu chính nó hiện ra mà nói thì phải là như nhau. Tại vì sao? Thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng mấy mươi năm qua, ông nói với tôi không hề có hai cái giống nhau. Đây là nguyên nhân gì? Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tùy tâm ứng lượng. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói, chính chúng ta đồng là một người, chính tôi là một người. Ý niệm trước của tôi cùng ý niệm sau không hề giống nhau. Tuy là tôi nói với nước, ta rất thích ngươi, ta yêu thương ngươi, nó hiện ra, kết tinh hồi đáp lại không như nhau. Niệm trước cùng niệm sau không như nhau, bởi vì niệm trước của chúng ta cùng niệm sau có khác biệt. cho nên nó sẽ không cho ra kết tinh giống nhau. Nếu như là trong thường tịch quan thì nhất định là hoàn toàn như nhau, khẳng định giống nhau. Vì sao vậy? Họ không có khởi tâm động niệm, khẳng định là giống nhau. Thường tịch quan cùng thường tịch quan không có cảm ứng, nó không khởi lên tác dụng này. Cõi thật báo cùng thường tịch quan có cảm ứng, thường tịch quan cùng thường tịch quan không có cảm ứng. Hiện tại chúng ta hiểu rõ những thứ này, đây là giải ngộ, không phải chứng ngộ. Chứng ngộ đó là năng lực của chúng ta rất lớn, trí tuệ thần thông của chúng ta toàn bộ đều xuất hiện ra. Chúng ta là giải ngộ, không có hoài nghi đối với việc này. Bạn thấy đã làm 50-60 năm rồi mới đem nó làm rõ ràng, làm tường tận. Vậy sao công phu của chúng ta liền ở cầu chứng? Thế nhưng cái cầu chứng này nói ra thì dễ dàng, làm ra được thì thật là khó, buông xả thật không dễ dàng. Cho nên chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm, ở trong Kinh Hoa Nghiêm chỉ ra cho chúng ta một con đường tu hành, quyết định niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đến thế giới Cực Lạc tự nhiên liền chứng được, sẽ rất nhanh chứng đắc. Chúng ta có lý do tin tưởng việc này rất là khó được. Ở hiện tiền chúng ta vẫn chưa rời khỏi cái thế gian này, trước khi chưa đến thế giới Cực Lạc, chúng ta nhất định phải đem hạnh nguyện phổ hiền, tận tâm tận lực đem nó làm cho được. Chúng ta làm người học khiêm tốn, học lễ kính. Chúng ta lễ kính đối với Phật như thế nào thì chúng ta lễ kính giống như vậy đối với tất cả chúng sanh, đối với mọi kiến chúng ta cũng lễ kính như vậy, chân thật có thể câu thông được với chúng. Khu vườn ở Úc Châu của chúng ta rất lớn, trong vườn trồng rau, một khu vườn rau rất lớn, khu vườn phòng ốc ở nơi Úc Châu, nếu tính theo Trung Quốc là 170 mẫu. Nếu mẫu Anh là 28 mẫu Anh, nếu Đài Loan tính theo giáp dường như là 5 cái mẫu Anh, là 2 giáp. Chúng ta có mười mấy giáp đất, một diện tích rất lớn. Trồng rau chúng ta không hề dùng phân hóa học, cũng không hề dùng nông dược. Nếu trùng nhỏ ăn thì phải làm sao? Chúng tôi đều gọi trùng nhỏ là Bồ Tát. Chúng cũng rất là vui mừng, chúng tôi cũng rất tôn trọng đối với chúng. Chúng ta trồng rau, chừa lại một khu, trong vườn rau cắt ra một khu vực, nói với chúng ở nơi đó để cúng dường chúng. Trùng nhỏ thể đều qua bên đó ăn. Cách một cái bờ bên đây, chúng không ăn, chúng chừa lại cho chúng ta. Chúng ta cũng trồng rất nhiều cây ăn trái. Cây ăn trái, những chú chim nhỏ cũng thỏa hiệp với chúng. Chúng ta chỉ định có mấy cây để cúng dường cho chúng, chim đều qua bên đó ăn. Không chỉ định thì chúng chừa lại cho chúng ta, rất nghe lời, tốt hơn so với người. Chúng ta đã làm qua ở nơi đó 10 năm rồi, hiệu quả rất tốt. Trong vườn rau, vườn cây của chúng ta mở máy niệm Phật, mở âm nhạc nhà Phật, cúng dường chúng nó, thảy đều có thể câu thông. Khi tôi ở nơi đó cất lên một cái tòa nhà, trong khu nhà mới có 4 phòng nghỉ, 4 gian. Sau khi phòng cất xong, tôi dọn đồ vào ở. Đến ngày thứ 2, trong phòng tắm có rất nhiều kiến. Đây là phòng mới, chúng từ đâu đến? Làm sao mà nhiều đến như vậy? Thì phòng tắm của tôi không thể dùng. Tôi liền nói với kiến, tôi nói Bồ Tát kiến ơi, sáng sớm thức dậy tôi phải dùng nhà tắm, hy vọng các vị trong nửa giờ đồng hồ, các người từ nơi nào đến thì hãy về lại nơi đó. Sau nửa giờ đồng hồ tôi đi ra bên ngoài tản bộ, nửa giờ đồng hồ sau trở lại không còn một con kiến nào. Thật nghe lời. Có một lần tôi ở Trung Quốc đại lục, buổi tối tôi bốn công phu tối, đọc kinh công phu tối, muỗi rất là nhiều. Tôi liền nói với Bồ Tát muỗi, tôi nói hiện tại tôi đang công phu tối, các người không nên quấy phá tôi. Tôi công phu tối, hoan nghênh các vị đến nghe. Kết quả có 30-40 con muỗi liền đậu ở trên tường không động. Khi tôi công phu tối xong, chúng vẫn không động. Tôi liền đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai vẫn còn 17 con. Chúng không quấy phá tôi, chúng cùng công phu tối với tôi. Tôi công phu tối hồi hướng cho chúng. Cho nên lễ kính quan trọng, từ trong nội tâm chúng cảm nhận được. Tôi tin tưởng chúng sẽ cảm nhận được. Chúng ta lễ ngộ đối với chúng, chúng hồi đáp với chúng ta cũng rất tốt. Đây là đối với động vật, đối với thực vật cũng là như vậy. Bạn xem, chúng tôi trồng vườn ra trồng cây ăn trái, chúng ta lễ kính đối với cây. Ở trong kinh điển Phật nói với chúng ta, cây cối có độ cao bằng đầu của một người, cao bằng đầu một người thì có thần cây. Chúng ta phải tôn trọng. Không phải cây thành được thần là có linh nương vào cây này, họ nương vào ở nơi đó. Giống như họ xem cái thân cây là phòng nhà của họ vậy, họ nương nơi đó để ở. Cho nên cây già mấy trăm năm, cây cổ thụ ngàn năm, nếu họ ở đó không chịu đi mà nói, thông thường chúng ta gọi là họ thành tinh, tinh linh. Cho nên tinh linh là thật, tinh linh của cỏ cây. Cỏ nhỏ cũng có, cũng có linh ở trong đó. Loại linh đó giống như trẻ nhỏ vậy. Tôi nghe nói có đồng tu nói với tôi, chân thật không phải là giả. Cho nên vườn rau của chúng ta, chúng ta đều phải lễ kính đối với cây cối hoa cỏ, cả thảy đại tự nhiên. Phía trước chúng ta đọc qua ba loại châu biến. Châu biến pháp giới, xuất sanh vô tận, hàm dung không hữu. Đại sư nêu ra cho chúng ta thí dụ một vi trần. Vi trần mắt thịt chúng ta không nhìn thấy, là vật nhỏ nhất trong vật chất, danh từ khoa học hiện tại gọi là hạt cơ bản, hạt quắc, đại khái là thuộc về loại này. Nó đều có kiến danh giác tri. Cho nên hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần là đồng thời sanh ra. Trong hiện tượng vật chất có tinh thần, trong hiện tượng tinh thần có vật chất, nó không phân ra. Cách nói này cùng Pháp Tướng Tông nói ý nghĩa của A Lại Gia Thức là giống nhau. A Lại Gia Thức, trong A Lại Gia Thức tam tế tướng gọi là A Lại Gia. A Lại Gia là tiếng Phạn, dịch thành ý Trung Văn gọi là tàn thức. Tàn là hàm chứa. Nó tàn chứa cái gì? Tin tức của cả thể vũ trụ đều chứa bên trong. Tôi nghĩ khoa học gia hiện tại nói, hoặc giả là quốc sư hiền thủ ở nơi đây nói vi trần, nhất trần. Cái nhất trần đó tôi tin tưởng chính là A Lại Gia. chính là trong Phật kinh gọi là A-lại gia. Ba loại hiện tượng của A-lại gia, cái thứ nhất là nghiệp tướng. Nghiệp chính là động, chấn động. Chấn động mới sinh ra hiện tượng. Cho nên cái thứ nhất là nghiệp tướng. Cái thứ hai là chuyển tướng. Chuyển tướng cũng gọi là kiến phần. Cái thứ ba là cảnh giới tướng, cũng gọi là tướng phần. Tướng phần chính là hiện tượng vật chất. Kiến phần chính là hiện tượng tinh thần. Cho nên trong tự tánh vốn dĩ có kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri không sanh không diệt. Trong vật chất đều có kiến văn giác tri. Do đây có thể biết tận hư không khắp pháp giới, nó là có cơ thể, nó không phải là thứ chết. Một hạt cát đều có kiến văn giác tri. Tôi gặp qua tiến sĩ Giang Bổn Thắng rất nhiều lần. Tôi đến tham quan qua phòng thí nghiệm của ông. Tôi nói với ông, tôi nói hiện tại nước ông đã thí nghiệm ra rồi, nó có kiến văn giác tri. Ở trong Phật Kinh nói, bao gồm tất cả hiện tượng vật chất, thảy đều có kiến văn giác tri. Hiện tại họ cũng đang mở rộng lãnh vực để thí nghiệm. Thực nghiệm đích thực chứng minh là thật, không phải là giả. Cho nên tinh thần cùng vật chất là một, không phải là hai. Từ tam thế tướng của A-lại gia chúng ta có thể hiểu rõ. Cho nên Phật dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Cái chư Phật này chính là bao gồm tận hư không khắp pháp giới, không riêng chỉ hữu tình. Trên Kinh Hoa Nghiêm còn có một câu nói: tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Hữu tình, danh từ hiện tại chúng ta gọi là động vật. Vô tình là thực vật cùng khoáng vật, bao gồm hiện tượng tự nhiên. Ở trong Phật Pháp, bạn xem chỉ dùng hai chữ này thì đã khái quát rồi, chư Phật. Cho nên chư Phật phạm vi bao lớn. Lễ kính của chúng ta cũng là tận hư không khắp pháp giới. Những năm gần đây chúng ta thường nói từ bi trùm pháp giới, thiện ý khắp nhân gian. Chúng ta bắt đầu từ lễ kính. Cho nên lễ kính rất quan trọng, không thể xem thường nó. Dạng nhất không nên cho rằng đây là hình thức không cần thiết, vậy thì sai rồi. Cái hình thức này cần thiết là vô cùng quan trọng, không thể không làm như vậy. Ngày nay mọi người lơ là đi rồi, cho nên mới có nhiều tai nạn đến như vậy. Bạn phải tỉ mỉ mà nghĩ tưởng. Tại vì sao có thể có tai nạn của tự nhiên? Có bão táp, có động đất, có sóng thần. Vì sao vậy? Chúng ta không tôn kính đối với họ. Họ chưa thành Phật. Đã chưa thành Phật thì họ cũng có tham sân si mà. Chúng ta kính họ, họ hoan hỷ. Chúng ta không kính họ, họ oán hận. Oán hận họ liền báo thù. Khoa học chúng ta ngày nay phát triển, dùng cơ giới hóa để trồng trọt, dùng phân hóa học, nông dược phá hoại đi cân bằng sinh thái tự nhiên. Chúng báo thù bạn. Cái sự việc này thì phiền phức. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu được, nếu như lễ kính không phải quan trọng đến như vậy, chư Phật Như Lai tại vì sao phải đem nó để điều thứ nhất? Ở Trung Quốc, khi Phật giáo chưa đến Trung Quốc, cổ thánh tiên hiền cũng đem nó để ở điều thứ nhất. Bạn xem câu đầu tiên trong lễ ký nói: khúc lễ giết vô bất kính. Lễ là gì vậy? Ý nghĩa của lễ chính là tự khiêm mà tôn người. Chính mình khiêm tốn, tôn trọng người khác, đó gọi là lễ. Ở trong Phật Pháp họ hiểu rõ, cả thể vũ trụ cùng chính mình là một thể. Cho nên lễ kính cần phải khắp pháp giới. Ý nghĩa của chư Phật chính là khắp pháp giới, hư không giới. Tất cả người, tất cả việc, tất cả vật đều không thể thất lễ, đều không thể thất kính. Lễ kính hai chữ này quá quan trọng. Đây là đại căn đại bổn. Nếu chúng ta muốn tu hành thành Phật, không làm được hai chữ này, vậy thì chắc chắn không thể thành được Phật. Chúng ta không thể không có cách làm như vậy. Chúng ta hành lễ đối với người, cúi sâu 90 độ cúc cung hành lễ. Người ta hỏi bạn, tại vì sao bạn phải làm như vậy? Tôi muốn làm Phật. Bạn liền trực tiếp nói với họ, tôi muốn làm Phật cho nên tôi làm như vậy. Bạn không muốn làm Phật cho nên bạn không muốn làm. Cái thứ hai, xưng tán Như Lai. Bạn xem chỗ này, đổi một chữ, xưng tán dùng Như Lai, lễ kính dùng chư Phật. Cái ý nghĩa này không như nhau. Như Lai chính là Phật, Phật chính là Như Lai. Đúng vậy, thế nhưng ý nghĩa không như nhau. Nói chư Phật là từ trên tướng mà nói, nói Như Lai là từ trên tánh mà nói, vậy thì không như nhau. Ở trên tướng mà nói, chúng ta phải tất cả cung kính, chắc chắn là tâm bình đẳng, chắc chắn không có phân biệt. Thế nhưng xưng tán Như Lai, trong đây có phân biệt. Như Lai là cái gì? Như Lai là tự tánh. Tương ưng với tự tánh thì tán thán, không tương ưng với tánh đức không nên tán thán. Không giống như chư Phật, chư Phật là bình đẳng. Tánh đức là cái gì? Chúng ta nói thấp nhất. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói, bạn xem ở đây, nêu ra bốn loại tánh đức. Cái thứ nhất, tùy duyên diệu dụng, oai nghi hữu tắc. Nó nói cái này, nhu hòa chất trực, thay chúng sanh khổ. Nó nói cái này, đây là cương lĩnh lớn nhất. Hiện tại chúng ta học tập phải khế hợp hiện tiền chúng ta, hoàn cảnh đời sống của chúng ta, trình độ của chúng ta. Người Trung Quốc chúng ta, cổ thánh tiên hiền dạy cho chúng ta ngũ thường, nhân lễ nghĩa trí tín, tứ duy lễ nghĩa liêm sĩ, bát đức trung hiếu nhân ái tín nghĩa hòa bình. Chỉ mấy chữ thế này, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, đối nhân tiếp vật tương ưng với những chữ này thì xưng tán. Trái với những việc này không xưng tán. Thí dụ họ không hiếu thuận cha mẹ, không trung với công việc của họ, lời nói không có tín dụng, chúng ta không xưng tán. Có cần phải lễ mạo hay không? Phải có lễ mạo. Lễ thì không thể thiếu. Không xưng tán họ. Ở trong Phật Pháp, căn bản tương ưng với tánh đức tam quy, ngũ giới, mười thiện. Cái này có thể tuân thủ, phụng hành, biểu hiện ra ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn. Đây là phải nên tán thán. Cho nên tương ưng với tánh đức tán thán. Nếu trái ngược với tánh đức thì không tán thán. Không tán thán cũng không đem cái không tốt của người khác để ở trong tâm, vậy thì bạn sai rồi. Việc này chúng ta thường hay nhắc nhở các đồng tu, chúng ta phải tu tâm thanh tịnh. Bạn xem, học Tịnh Độ Tông, Kinh Vô Lượng Thọ là ở chỗ nương tựa quan trọng nhất của chúng ta. Trên đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ chính là đem cương lĩnh tu hành nêu ra cho chúng ta. Thanh tịnh bình đẳng giác, đây là cương lĩnh của tu hành. Quả báo là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, chính là trí tuệ đức tướng mà trên Kinh Hoa Nghiêm nói. Đại Thừa là trí tuệ, Vô Lượng Thọ là đức, Trang Nghiêm là tướng. Tất cả chúng sanh đều có Như Lai đức tướng. Hiện tại Như Lai đức tướng biến chất, không thấy được. Phải làm thế nào để hồi phục? Bằng tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, giác mà không mê, liền hồi phục rồi. Cho nên đây đều là tánh đức thanh tịnh bình đẳng giác, thì chúng ta phải ghi nhớ, phải tu tâm thanh tịnh, quyết định không thể bị ô nhiễm. Cái thứ gì là ô nhiễm? Tự tư tự lợi là ô nhiễm, danh vọng lợi dưỡng là ô nhiễm, tham sân si mạng là ô nhiễm, thì bạn không thanh tịnh rồi. Còn có cái ô nhiễm nghiêm trọng, xem cái không đúng của người khác, đem cái lỗi lầm của người khác hoàn toàn thảy đều để vào tâm thanh tịnh của chính mình. Tâm không thanh tịnh, tâm bị hư rồi. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, phải nên như thế nào? Phải nên thường hay xem thấy chỗ tốt của người khác, không nên xem thấy chỗ xấu của người. Chỗ xấu của người khác chúng ta không nói, càng không nên để trong tâm. Phải tu tâm thuần tịnh thuần thiện của chính mình, vậy thì tốt, vậy thì tương ưng với Như Lai, mới có thể thêm lớn đức hạnh của chúng ta, thêm lớn trí tuệ. Tâm bình đẳng rất quan trọng. Tâm bình đẳng là chắc chắn không thể có ý niệm cống cao ngã mạn. Bạn cảm thấy người khác đều không như ta, tâm bình đẳng của bạn không có. Phải nên biết, tâm bình đẳng là tâm Phật. Ở trong kinh giáo, Phật thường hay nói với chúng ta mười pháp giới. Mười pháp giới làm sao mà hình thành? Do tâm biến hiện ra. Đương nhiên, nghiệp nhân rất là phức tạp, không phải đơn thuần như vậy. Ở trong nghiệp nhân phức tạp, nghiệp nhân nào là quan trọng nhất? Cái thứ nhất, Phật nói ra cho chúng ta, Phật là tâm bình đẳng, Bồ Tát là tâm lục độ, Duyên Giác là tâm 12 nhân duyên, A-la-hán là tâm tứ đế, Chư Thiên là thượng phẩm 10 thiện, bốn vô lượng tâm. Bốn vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Cõi người là tâm năm giới, ngạ quỷ là tâm tham, địa ngục là tâm sân hận, súc sanh là tâm ngu si. Chúng ta tưởng tượng, chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày dùng cái tâm gì, tương lai bạn chính mình liền sẽ đi đến cõi đó. Nếu như chúng ta mỗi niệm đều không lìa khỏi lục độ, bạn đi đến là cõi Bồ Tát. Mỗi niệm là tâm bình đẳng, bạn đi đến cõi là Phật. Cái này quan trọng. Mỗi niệm là tâm tham thì phiền phức lớn. Tâm tham là cõi quỷ, bạn đi đến là cõi quỷ. Mỗi niệm là sân hận, là đố kỵ, vì thì cõi địa ngục càng phiền phức hơn. Cho nên cõi nào là chính mình tạo, quả báo không thể oán hận bất cứ một người nào, tự làm tự chịu, không có người nào an bài cho chúng ta, đều là tự làm tự chịu. Việc này không thể không biết. Chúng ta ở 53 tham của Thiện Tài Đồng Tử xem thấy Thiện Tài Đồng Tử cùng với 53 vị thiện tri thức, họ là biểu diễn cho chúng ta xem làm thế nào hành Bồ Tát Đạo, làm thế nào hành Phật Đạo. Các vị nhất định phải biết Phật Pháp là tu hành mà thành tựu, không phải đọc kinh thành tựu, cũng không phải niệm Phật mà thành tựu, giảng kinh cũng không thể thành tựu, do hành mà ra. bạn phải làm ra mới đúng. Việc này rất quan trọng. Cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát, các ngài dạy người là đem hành để ở hàng đầu. Lão tổ tông chúng ta dạy chúng ta đốc hành. Bạn xem, nói học tập có năm khóa mục: bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện, sau cùng là đốc hành. Nếu như không có hành, phía trước đã học đều không ích gì. Danh từ hiện tại của chúng ta gọi là học, học Phật, gọi là Phật học, nho học, đạo học, vậy thì không hữu dụng. Không cách gì giúp bạn nâng lên trên cao. Phải thế nào? Phải học Phật, học nho, học đạo, vậy khẳng định giúp bạn nâng lên cao. Cái học này chính là đốc hành. Người chân thật có đốc hành nhất định là hướng lên trên cao, nâng lên được nhanh chậm, có quan hệ với nhân duyên, thiện căn phước đức của bạn. Bạn học không học cũng có quan hệ không lớn. Như Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, ngài chưa học qua, ngài là một tiều phu không biết chữ. Khi ngài vừa khai ngộ, thế xuất thế gian pháp đều thông. Bạn đến hỏi ngài, ngài đều có thể giải đáp, ngài đều có thể giảng được rất viên mãn. Trí tuệ khai rồi, tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là chiếu kiến. Các vị đọc tâm kinh, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Tâm của bạn không thanh tịnh thì không khởi được tác dụng chiếu. Tâm thanh tịnh nó liền khởi tác dụng chiếu. Tâm không thanh tịnh phải học. Tâm thanh tịnh rồi thì không cần. Cái đạo lý này nhất định phải tường tận. Thanh tịnh bình đẳng giác là vô cùng quan trọng. Xưng tán người, chuyên thấy chỗ tốt của người khác. Con người này, người ở thế gian, không thập toàn thập mỹ. Người tốt họ cũng có khuyết điểm, người xấu họ cũng có chỗ tốt. Xưng tán chỗ tốt của người khác, đem chỗ không tốt của người khác quên được sạch sẽ, không để ở trong tâm. Việc này không chỉ nâng cao chính mình mà còn rộng kết thiện duyên. Mối quan hệ của bạn nhất định rất tốt. Cho nên việc này phải hiểu. Cái thứ ba, quản tu cúng dường quan trọng. Bạn xem, quản tu cúng dường đây là phổ biến. Người khác có nhu cầu, chúng ta nhất định giúp đỡ họ. Học cách tôn trọng người khác, đây cũng đều thuộc về cúng dường. Học lấy quan tâm người khác, chăm sóc người khác, giúp đỡ người khác. Năm xưa tôi theo Đại sư Chương Gia 3 năm. Đại sư ngài Viên Tịch qua đời rồi. Khi tôi theo ngài lúc đó, ngài 65 tuổi, dường như ngài 68 tuổi thì qua đời. Nền tảng học Phật của tôi đều là do đại sư ngài dạy. Ngài nói với tôi, người người đều tham tài, có thể tham được hay không? Không tham được. Làm thế nào mới có thể có được? Phật thị môn trung, hữu cầu tắc ứng. Ngài nói bạn phải như lý như pháp mà cầu, không thể nào không được. Bạn xem, người cầu thành Phật còn có thể làm được. Cầu phát tài, đây chẳng phải là việc quá nhỏ ngoài gia hay sao? Làm gì mà cầu không được? Cho nên bạn phải hiểu phương pháp. Trong mạng người có tài, tài từ do đâu mà có? Do bố thí tài mà có. Trong đời quá khứ bố thí được rất nhiều, Cho nên trong mạng của họ tài khố tràn đầy. Không luận làm bất cứ việc gì, họ cũng đều kiếm ra tiền. Tài nguyên của họ không ngừng chảy đến. Khi họ bố thí rất thoải mái, rất hoan hỷ. Ngay trong một đời này, kiếm tiền không hề có chút bận tâm. Tiền tự động đi đến. Khi bố thí có hối hận, bố thí thì rất miễn cưỡng. Tiền vẫn là có đến. Có được phải rất khổ cực mới kiếm ra được. Vì sao vậy? Vì khi bạn bố thí ra cũng rất khó khăn, cho nên bạn kiếm tiền cũng sẽ rất khó khăn. Lão sư nói với tôi cái đạo lý này là chân thật. Đời trước chúng ta không quản tu cúng dường bố thí tài. Ngay đời này, trong điều kiện sinh hoạt Thuộc về tài, cái cửa này thì tương đối hơi bị thiếu hụt. Có thể làm cho nó nâng cao hay không? Có thể. Ngay cái nền tảng mà bạn hiện có, quản tu cúng dường, càng thí càng nhiều, chúng ta làm theo thì quả nhiên không sai, thật có hiệu quả. Chân thật càng thí càng nhiều. Nhiều rồi thì làm sao? Nhiều rồi thì nhất định phải đem nó thí ra, không nên đem nó tích chứa lại. Tích chứa lại thì sẽ sanh bệnh. Tài, người Trung Quốc gọi là hàng hóa lưu thông. Nó phải lưu thông, giống như nước vậy. Lưu thông là nước sống trôi chảy, không ngừng bạn đem nó tích chứa, ngăn lại nó liền biến thành nước chết. Nước chết thì biến thành mương nước thối. Vậy thì cái phiền phức này sẽ lớn. Nếu không bị bệnh thì là tai họa. Cho nên tài không nên tích chứa. Khi tích chứa thì phiền phức rất lớn. Nhất định phải đem nó thí ra hết. Không nên sợ không có, càng thí càng nhiều. Đây là bí quyết của phát tài. Trong nhà Phật có. Người học Phật họ không biết dùng. Đây là sau khi Đại sư Chương Gia dạy cho tôi, tôi liền học theo. Bởi vì trong mạng không có tiền tài. Trong đời quá khứ không có tu tài bố thí, cũng không có tu vô úy bố thí, cho nên thọ mạng của chính mình rất ngắn. Đại khái chỉ có tu chút ít pháp bố thí, vẫn còn một chút thông minh trí tuệ nhỏ, có sự giúp đỡ đối với việc học Phật, biết cung kính đối với lão sư, biết được tôn sư trọng đạo, cho nên lão sư đặc biệt chiếu cố. Nói với tôi phải nỗ lực tu ba loại bố thí. Tôi liền thật làm. Pháp bố thí, giảng kinh nói pháp là pháp bố thí. In kinh lưu thông, những pháp vật này thuộc về pháp bố thí. Việc này vào ngày trước là tương đối khó khăn. Trong chùa có đề xướng in kinh sách, in sách thiện, mọi người cùng nhau quyên góp, chúng ta có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, nỗ lực mà làm. Vì sao chân thật càng thí càng nhiều? Chúng ta không cách gì tưởng tượng. Bạn xem hiện tại tuy là chúng ta tặng Đại Tạng Kinh, đây là một bộ sách lớn nhất trong nhà Phật, tuy nhiên cũng có thể tặng sắp gần 10.000 bộ. Việc này làm gì có thể nghĩ ra được. Vô úy bố thí là khỏe mạnh sống lâu. Tôi vào lúc đó làm như thế nào? Mỗi một tháng đều phải tặng một ít tiền đến bệnh viện cho một ít phí thuốc thang, giúp đỡ người cùng khổ. Bố thí chút phí thuốc thang. Cái công tác này nhiều năm tôi đều làm, không có gián đoạn. Hiện tại tôi di dân đến Úc Châu. Tôi ở Úc Châu, cái thành phố đó gọi là Tu Win Ba. Tu Win Ba có một y viện công lập. Mỗi năm tôi tặng 120.000, chính là một tháng 10.000. Tôi một năm tặng một lần 120.000 phí thuốc thang, giúp đỡ người cùng khổ. Ngoài ra còn có một trung tâm chăm sóc do Kitô giáo thành lập, trung tâm chăm sóc lúc lâm chung làm được rất tốt. Tuy là Kitô giáo họ cũng rất khai mở, khi lâm chung bạn mong muốn dùng nghi thức tôn giáo nào đều được, thật là rất khó được. Cho nên tôi cũng giúp họ kinh phí, cũng là một năm 120.000 mỗi năm để giúp họ. Đây thuộc về vô úy bố thí. Ở Thái Lan, chính phủ Thái Lan xây một y viện tăng già, tôi cũng giúp đỡ họ. Còn có một số Thiên Chúa giáo, một số tu nữ của họ thường hay đến Phi Châu khám chữa một số bệnh, họ có một đội ngũ trị liệu, tôi cũng tặng phí thuốc thang. Đây là thuộc về bố thí vô úy, giúp cho chính mình khỏe mạnh sống lâu. Thọ mạng của tôi, người về trước nói 45 tuổi, hiện tại tôi đã 83 tuổi rồi. Tôi cũng không cầu trường thọ, không cầu, không cầu thứ gì. Tôi cũng không cầu tài, tôi cũng không cầu danh, cũng không cầu lợi, cũng không cầu trường thọ, tùy theo tự nhiên. Như vậy tâm của bạn mới được thanh tịnh. Sống một ngày, đọc một ngày kinh, niệm một ngày Phật, đọc một ngày kinh, giảng kinh cùng ở chung với mọi người, chia sẻ tâm đắc tu học của chính mình. Cho nên quản tu cúng dường mới là trí tuệ chân thật. Chân thật hữu cầu tắc ứng, Phật Bồ Tát sẽ không nói lời giả dối, mỗi câu là chân thật. Chỉ cần bạn y giáo phục hành thì thật là tốt. Cái tốt này là ý tưởng của bạn không nghĩ ra. Ba điều này tu được không tệ rồi. Điều thứ tư thì vô cùng quan trọng, sám trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng là chướng ngại lớn nhất của chúng ta tu hành. Cái chướng ngại này không thể xem thường. Không chỉ chướng ngại bạn chứng quả, cũng chướng ngại bạn khai ngộ. Bạn nói xem có phiền phức hay không? Nghiệp chướng là cái gì? Quá nhiều. Phật đem nó phân thành ba loại lớn, gọi là phiền não: kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Nghiệp là tạo tác. Bạn tương ưng với phiền não thì đó là chướng đạo. Không chỉ chướng đạo, dùng lời nói của chúng ta mà nói, chướng ngại vận khí của bạn, chướng ngại tất cả quả báo tốt của bạn. Bạn nói xem phiền phức cỡ nào. Cho nên cần phải sám trừ. Gần đây, hơn một năm qua, tôi nghe nói đại lục có một người tên là Lưu Thiện Nhân. Ông nói về bệnh, người bị bệnh không cần uống thuốc. Ông ấy nói cho bạn nghe, bệnh có thể nói được hết. Sự việc này tôi ban đầu nghe qua, thế nhưng không hề lưu ý. Phải là hơn 20 năm trước. Tôi là năm 1982 lần đầu đến Hoa Kỳ, là Giảng Quốc Đạo Đức Hội Đài Loan. Họ ở Lu Sang Chi khai mạc Đại hội đại biểu thế giới lần thứ 3, Đại hội đại biểu thế giới. Tôi là thân phận cố vấn, đi theo đoàn đến Hoa Kỳ, cho nên cùng Hội Đạo Đức Giảng Quốc có cái quan hệ như vậy. Tiên sinh Dương Phụng Nghi, Hội Đạo Đức Giảng Quốc phát minh loại phương pháp trị liệu này rất là có hiệu quả. Hiện tại vị Lưu tiên sinh này là truyền nhân của ông, phải là truyền nhân của mấy đời rồi. Tiên sinh Dương Phụng Nghi là người cuối đời nhà Thanh, cuối Thanh đầu Dân Quốc, rất là có hiệu quả. Lý luận quan trọng nhất chính là sám trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng trừ rồi, bất cứ thứ bệnh gì cũng không có. Bệnh mười mấy hai mươi năm, thuốc thang đều không có hiệu quả, khổ không nói ra lời. Nghe qua ông nói, bạn liền hiểu rõ, chân thật sám hối, lập tức bệnh liền khỏi. Cái điển hình này rất nhiều. Tôi nghĩ buổi giảng tới, tôi đem việc này giới thiệu đến mọi người. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.